Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Thụy My, Minh Anh, Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 1 tháng 10 năm 2020. Việt Nam và Anh Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và nhấn mạnh vai trò của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Ủy ban bầu cử Mỹ muốn bổ sung các quy định sau cuộc tranh luận hỗn loạn giữa hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Pháp ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ, số người xét nghiệm dương tính tăng từng ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Washington thất bại trong việc lôi kéo Vatican vào cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Theo dòng thời sự, xung đột biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, 1.001 lý do để Bắc Kinh gây hấn. Thưa quý vị, nhân chuyến công du Việt Nam kết thúc vào hôm qua của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Hà Nội và London đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và công bố một bản tuyên bố chung, trong đó vấn đề Biển Đông đã được nêu rõ. Hai nước đều bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây và nhất là đều nhấn mạnh đến vai trò tối thượng của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Sau cuộc hội đàm tại Hà Nội giữa Ngoại trưởng Anh với đồng nhiệm Việt Nam, hai bên đã công bố bản tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh định hướng phát triển trong 10 năm tới, bao gồm một phần mở đầu và 7 phần chính, bao hàm mọi lĩnh vực từ hợp tác chính trị ngoại giao cho đến hợp tác trên những vấn đề toàn cầu và khu vực. Trong phần thứ 7 nói về các vấn đề toàn cầu và khu vực, Việt Nam và Anh đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến ở Biển Đông, bao gồm các hoạt động cản trở, cải tạo và quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp. Hai bên nhấn mạnh trên tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và kiềm chế khi tiến hành các hoạt động. Vấn đề an ninh trên biển đã được Việt Nam và Anh Quốc nêu bật khi cùng khẳng định trở lại tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, không đe dọa hoặc sử dụng võ lực và tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về luật biển. Tuyên bố chung Việt-Anh nhấn mạnh rằng UNCLOS là cơ sở để xác định phạm vi các vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển và UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện mà tất cả các hoạt động ở các vùng biển và đại dương phải tuân thủ. Khi khẳng định rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển là cơ sở để giải quyết các vấn đề trên biển và là khuôn khổ pháp lý toàn diện, chi phối mọi hoạt động ở các vùng biển và đại dương, Việt Nam và Anh Quốc đã mặc nhiên bác bỏ lập luận mới được Trung Quốc nêu ra trong công hàm gửi Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 9 vừa qua, trong đó Bắc Kinh cho rằng UNCLOS không bao trùm mọi vấn đề về trật tự trên biển.
Hôm nay, mùng 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh Trung Quốc, nhưng 6.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai trên các đường phố ở Hồng Kông để đề phòng xảy ra các cuộc biểu tình của những người thuộc phong trào đấu tranh đòi dân chủ cho đặc khu hành chính.
Số cảnh sát được huy động ngày hôm nay cao gấp đôi so với lực lượng an ninh mà Hồng Kông thường triển khai mỗi khi có biểu tình. Ngày Quốc khánh Trung Quốc là dịp để nhiều người dân Hồng Kông thể hiện nỗi tức giận về việc Bắc Kinh thu hẹp các quyền tự do của dân chúng tại đặc khu. Dịp này năm ngoái, nhiều vụ đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình Hồng Kông và lực lượng an ninh. Sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt đầu khám xét các xe cơ giới tham gia lưu thông trên tuyến đường hầm dẫn vào thành phố. Nhiều trực thăng mang theo quốc kỳ của Trung Quốc và cờ Hồng Kông bay lượn trên bầu trời, trong khi lãnh đạo đặc khu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các nhà chức trách đại diện của Trung Quốc tham gia một buổi lễ chính thức tại Cung triển lãm Hồng Kông. Trong bài phát biểu mừng Quốc khánh Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định hòa bình đã trở lại Hồng Kông từ 2 tháng qua. Trên thực tế, chính quyền tại đặc khu hành chính này đã ra lệnh cấm mọi cuộc biểu tình và các cuộc tập hợp trên 4 người tại các nơi công cộng với lý do an ninh và đề phòng chống dịch bệnh. Để tránh bị bắt giữ ngày hôm nay, các nhà đấu tranh chỉ tổ chức những cuộc tập hợp dưới 4 người trên các mạng xã hội. Nhiều người thuộc phong trào dân chủ kêu gọi các cuộc tụ tập chớp nhoáng kiểu flash mob. Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn có thể diễn ra ngoài dự báo.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, hôm qua Hoa Kỳ xác định Trung Quốc là điểm nóng toàn cầu về hàng hóa do những người bị cưỡng bức lao động sản xuất, cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn về cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố danh sách được cập nhật 2 năm một lần về các loại hàng hóa được cho là do các trẻ em bị cưỡng bức lao động làm ra. Trong danh mục này có 17 mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, từ găng tay cho đến các đồ vật trang trí mùa Giáng sinh. Tổng cộng danh sách năm nay có 155 mặt hàng từ 77 nước, trong đó có hơn 20 mặt hàng mới được thêm vào như cá cho các đội tàu Đài Loan đánh bắt xa bờ khai thác. Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia nói với báo chí, xin trích, tất cả những lạm dụng được nêu ra trong báo cáo này đều đáng ngại, nhưng đặc biệt có một quốc gia nổi bật nhất. Trung Quốc vượt xa tất cả các nước khác về các sản phẩm cho người bị cưỡng bức lao động làm ra. Tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay nhấn mạnh câu nói của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là một mối đe dọa. Trước đó hôm 14 tháng 9, Mỹ đã cấm nhập các mặt hàng như bông vải, quần áo, sản phẩm từ tóc, linh kiện máy tính do một số trung tâm huấn nghệ đặt tại Tân Cương sản xuất. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại các trại cải tạo ở Tân Cương với danh nghĩa trường đào tạo nghề.
Công luận Mỹ đã bị sốc sau cuộc tranh luận đầu tiên vào tối thứ Ba 29 tháng 9 giữa hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden diễn ra trong hỗn loạn với đầy những lời xì vả, ma sát lẫn nhau. Hôm qua, Ủy ban tổ chức các cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ cho biết muốn xem xét lại, bổ sung các quy định đối với các cuộc tranh luận sắp tới. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm thông tin.
Pour la commission qui organise les débats présidentiels depuis 1987, la débat.
Đối với ủy ban phụ trách tổ chức các cuộc tranh luận liên quan đến bầu cử tổng thống từ năm 1987 thì không thể để tái diễn tình trạng hỗn loạn như tối hôm thứ Ba vừa qua. Chủ tịch ủy ban lưỡng đảng này thông báo là cần phải có những thay đổi để tổ chức một cách bài bản, chặt chẽ các cuộc tranh luận sắp tới, mục đích là có được những trao đổi, tranh luận mạch lạc về những chủ đề được nêu ra mà không bị cắt ngang đứt đoạn liên tục. Chưa rõ những quy định mới này như thế nào, nhưng một số nhà bình luận gợi ý là nên để cho người dẫn dắt điều khiển cuộc tranh luận có khả năng đóng micro của ứng viên, không tôn trọng cuộc tranh luận. Trong mọi trường hợp, ông Donald Trump cho rằng đã đánh bại Joe Biden trong cuộc tranh luận tối thứ Ba, và khi các nhà báo hỏi vì sao ông không lên án một cách rõ ràng các nhóm cực hữu, Tổng thống mãn nhiệm trả lời, tôi không biết Brown Boys là ai, điều duy nhất tôi có thể nói là họ phải rút đi và để cho cảnh sát làm việc. Về phần mình, Joe Biden đi vận động tranh cử ở bang Ohio và Pennsylvania, những vùng công nghiệp và gặp gỡ các công đoàn cũng như người lao động. Ông tố cáo Tổng thống xin trích là một sự hổ thẹn cho đất nước. Ông nói, tối thứ Ba, tôi đã nhìn thấy tất cả về ông ta. Ông ta không nói tới các vị hoặc nhắc đến những mối quan tâm của các vị. Donald Trump đã không thực hiện lời hứa. Trước đây, ông ta tự nhận là ứng viên của những người Mỹ bị lãng quên. Nhưng ngay khi đắc cử, ông ta đã quên các vị. Các cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy Joe Biden dường như giành thắng lợi hơn Donald Trump một chút trong cuộc tranh luận. Hai ứng viên lại đối mặt tranh luận với nhau vào các ngày 15 và 22 tháng 10 tới.
Lugnanaki, New York, RFI. Tại châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua khi điện đàm với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron về vấn đề Belarus đã nói rằng mọi ý định can thiệp vào công việc của một quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được.
Điện Kremlin nhấn mạnh đó là quan điểm mang tính nguyên tắc của Nga. Cuộc nói chuyện giữa hai nguyên thủ diễn ra sau khi Tổng thống Pháp tiếp khuôn mặt hàng đầu của đối lập Belarus là bà Svetlana Tikhanovskaya tại thủ đô của Litva. Tuy nhiên, thông cáo của Kremlin không hề nhắc đến sự kiện này. Tổng thống Emmanuel Macron chủ trương đối thoại với Nga. Quan điểm này đôi khi bị các đồng minh trong Liên hiệp châu Âu chỉ trích. Tuy nhiên, gần đây ông Macron đã xích gần lại chính sách cứng rắn của Đức, nhất là từ khi Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố việc đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny là hành vi tội phạm. Về hồ sơ Belarus từ Litva, Tổng thống Pháp hứa giúp hòa giải cuộc khủng hoảng chính trị tại Minsk, nơi hàng tuần người dân vẫn biểu tình đông đảo chống lại Tổng thống Lukashenko đã tại vị 6 nhiệm kỳ. Ông Macron cho biết, mục tiêu là một sự chuyển đổi hòa bình, thả các tù nhân chính trị và tổ chức bầu cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế. về phía Liên hiệp châu Âu hôm nay cố gắng ra khỏi ngõ cụt trong hồ sơ Belarus. Họp thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels, các nhà lãnh đạo sẵn sàng tỏ ra cứng rắn hơn với SWIFT, một trong những quốc gia thành viên nhỏ nhất của Liên hiệp châu Âu. SWIFT đã bác bỏ quyết định trừng phạt Belarus của Liên hiệp, đòi hỏi trước hết phải trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì vấn đề khai thác dầu khí ở Địa Trung Hải. Các nhà ngoại giao cho rằng do cần có sự đồng thuận của cả 27 nước thành viên trong mọi quyết định, nên những ngáng trở kiểu này làm mất đi tính khả tính của toàn khối.
Mặc dù bất đồng về hồ sơ Belarus, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron đều kêu gọi đình chiến hoàn toàn giữa lực lượng ly khai ở vùng Thượng Karabakh được Armenia hậu thuẫn với quân đội Azerbaijan.
Trong một thông cáo, phủ Tổng thống Nga cho biết hai lãnh đạo Pháp-Nga đã thảo luận về các biện pháp mà nhóm Minsk có thể tiến hành để làm giảm căng thẳng trong vùng và tìm giải pháp ngoại giao giải quyết xung đột. Còn theo phủ Tổng thống Pháp thì cả ông Putin lẫn Macron đều chia sẻ mối lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ điều lính đánh thuê Syria đến vùng Thượng Karabakh. Về chuyện có lính đánh thuê nước ngoài ở Thượng Karabakh sau Armenia, ngày hôm qua đến lượt Bộ Ngoại giao Nga tố cáo về việc các chiến binh Syria và Libya thuộc các nhóm võ trang bất hợp pháp đã được đưa đến vùng Thượng Karabakh. Moscow phản đối sự hiện diện của các lực lượng khủng bố và lính đánh thuê tại vùng này. Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đề nghị với đồng nhiệm Armenia và Azerbaijan là Moscow sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ tiếp xúc kể cả ở cấp ngoại trưởng ba nước để tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Về tình hình tại chỗ, bất chấp lời kêu gọi hưu chiến của cộng đồng quốc tế, chính quyền hai nước ngày hôm qua đều tỏ rõ quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt đêm qua giữa lực lượng ly khai ở vùng Thượng Karabakh được Armenia hậu thuẫn với quân đội Azerbaijan.
Còn về phía đông Địa Trung Hải, căng thẳng chừng như đã giảm xuống một ít từ khi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẵn sàng đối thoại nhằm giải quyết bất đồng về ranh giới trên biển. Hội đồng châu Âu dự kiến tập trung cho chủ đề này trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Tuy Athens không có được sự hỗ trợ của châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại được hầu như toàn dân đồng tình ủng hộ, theo nhận xét của thông tín viên An Anloe tại Istanbul.
Assis sur un petit tabouret devant sa boutique d'accessoires de téléphonie mobile, Auguste ne montre aucun.
Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa hàng thiết bị điện thoại di động của mình, Auguste không tỏ dấu hiệu lo ngại nào về tình hình căng thẳng với nước Hy Lạp láng giềng ở phía đông Địa Trung Hải. Người thương nhân nhiệt tình ủng hộ đất nước mình và Tổng thống Erdogan. Anh nói, tất nhiên là chúng tôi có quyền và nếu không phải như vậy thì nhất định cũng phải đoàn kết phía sau ngọn cờ. Theo tôi, nhất thiết phải bắt đầu bằng thương lượng. Nhưng nếu Hy Lạp không hiểu gì về đàm phán thì Tổng thống chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để họ biết được lý lẽ. Hết lời chẩn. Không như thường lệ, lần này Tổng thống Erdogan có thể khoe rằng có được sự ủng hộ của đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đối đầu với Athens. Dù đang tham gia một trò chơi, Sevan và Ahmed, hai nhà buôn khác cũng có cùng quan điểm. Họ muốn đàm phán với Hy Lạp nhưng không lạc quan lắm. Sevan cho biết, nước chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng đó là một vấn đề chưa bao giờ giải quyết được và có lẽ chẳng bao giờ vì cả hai bên không chính phủ nào muốn có một giải pháp vì các lý do chính trị nội bộ. Còn Ahmed nói, trước khi thương lượng, cần phải chứng tỏ sức mạnh. Dù vậy, tôi cũng mong một ngày nào đó chúng tôi học được cách sống chung hòa bình với người Hy Lạp và tương tự đối với họ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp không nên bỏ phí điều mà ông gọi là cơ hội đối thoại. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gặp song phương đầu tiên có thể diễn ra tại Istanbul vào nửa đầu tháng 10.
Istanbul, RFI.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục đà lây lan mạnh tại Pháp. Theo số liệu thống kê thường nhật, vào hôm qua, Pháp ghi nhận thêm 64 ca tử vong trong vòng 24 giờ và gần 13.000 ca nhiễm mới. Tỷ lệ kết quả dương tính trong số những người thực hiện xét nghiệm COVID-19 vẫn tăng từng ngày, hiện lên đến 7,5%. Thủ tướng Jean Castex hôm nay tiếp thị trưởng Paris-Lyon-Lille và điện đàm với thị trưởng Grenoble và Toulouse, những thành phố trong nhóm các đô thị lớn nhất của Pháp, về các biện pháp hiệu quả và phù hợp nhất cả về y tế, kinh tế và xã hội để ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của virus corona. Cùng với đảo Guadeloupe, vùng Aix-Marseille miền nam nước Pháp đã bị đặt trong tình trạng báo động tối đa. Theo Reuters, tùy theo tình hình, có thể hôm nay Bộ trưởng Y tế Pháp sẽ công bố thêm tên các vùng hay thành phố bị xếp vào danh sách báo động tối đa. Trong khi đó, hôm qua Bộ trưởng Lao động Pháp đã thông báo duy trì chính sách trợ cấp thất nghiệp bán phần đến cuối năm 2020 đối với những ngành nghề thuộc diện được bảo vệ, không chỉ ngành nhà hàng, khách sạn mà còn cả các lĩnh vực văn hóa, sự kiện và thể thao. Sau đây là một số tin tức khác.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Đức Giáo Hoàng can đảm chống lại đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần về tôn giáo can đảm đối đầu với nạn đàn áp tín ngưỡng trong cộng đồng mình và các tôn giáo khác. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố như trên tại Roma hôm qua trước sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Ông Pompeo mạnh mẽ lên án Trung Quốc mà thỏa thuận với Vatican về việc phong chức giám mục đang được gia hạn. Và ông nói thêm các lãnh đạo công giáo cần phải bảo vệ những người anh em ở Iraq, Bắc Triều Tiên và Cuba.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Ý về quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Ý Luigi Di Maio vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo chính quyền Ý về ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và công nghệ 5G. Theo ông Pompeo, công nghệ 5G của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ý và quyền riêng tư của công dân nước này, cũng như Bắc Kinh đang tận dụng sự hiện diện kinh tế ở Ý để phục vụ cho các mục đích chiến lược riêng của họ.
Theo hãng tin Reuters hôm nay, Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành thủ tục chống độc quyền với Google. Bắc Kinh tố cáo tập đoàn Mỹ lợi dụng vị thế thống trị trên hệ thống Android để bóp nghẹt cạnh tranh. Việc mở điều tra antitrust có thể bắt đầu từ tháng 10. Cáo buộc này được Huawei đưa ra từ năm ngoái, lúc Hoa Kỳ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt vì lý do an ninh quốc gia, khiến Huawei không còn được sử dụng kho ứng dụng Google Play Store trên các điện thoại dùng hệ Android.
Trong một diễn đàn đăng trên báo Pháp Libération ngày hôm qua, nhiều nhân sĩ trí thức, diễn viên và lãnh đạo chính trị châu Âu có uy tín đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có những hành động mạnh mẽ và nhanh chóng để ngăn chặn tội ác chống nhân loại kéo dài nhiều năm ở Tân Cương, Trung Quốc, mà nạn nhân là người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Washington thất bại trong việc lôi kéo Tòa Thánh Vatican vào cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Đúng với những thông tin được báo chí tiết lộ trong những ngày gần đây, Tòa Thánh Vatican hôm qua đã xác nhận chính thức rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã từ chối yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo muốn được tiếp kiến ngài vào hôm nay. Điều đáng nói là Vatican đã nêu rõ lý do là giáo hội công giáo không muốn bị lôi kéo vào cuộc bầu cử Mỹ bằng cách tố cáo quan hệ với Trung Quốc như mong đợi của ông Pompeo. Theo lịch trình làm việc được công bố, thì nhân chuyến công tác tại nước Ý bắt đầu từ hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ có cuộc gặp vào hôm nay với các quan chức của Tòa Thánh Vatican. Trước đó, ông Pompeo đã xin được gặp Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên vào hôm qua, hai quan chức ngoại giao cao cấp của Vatican là Hồng Y Pietro Parolin và Tổng giám mục Paul Gallagher, phụ trách đối ngoại của Tòa Thánh, đã cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco đã từ chối yêu cầu của ông Pompeo vì Giáo Hoàng tránh gặp các chính khách trước các cuộc bầu cử. Theo hãng tin Anh Reuters, Đức Hồng Y Parolin đã xác nhận nguyên văn như sau. Đúng là ông Pompeo có yêu cầu, nhưng Đức Giáo Hoàng đã từng nói rõ là ngài không tiếp các chính khách trong thời gian bầu cử tại nước họ. Đó là lý do. Theo giới quan sát, nhận xét lạ thường của quan chức ngoại giao cao cấp của Vatican là phản ứng thẳng thắn của Vatican trước những động thái thiếu ngoại giao của ông Pompeo, được cho là đã cố tình gây sức ép trên Tòa Thánh để lôi kéo giáo hội công giáo về phía mình trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã không ngần ngại tố cáo chính sách hòa dịu của Vatican đối với Trung Quốc trong một loạt tin nhắn Twitter cũng như trong một bài báo cho rằng Tòa Thánh đã đặt quyền uy đạo đức của mình vào vòng nguy hiểm khi tiếp tục duy trì bằng cách triển hạn một thỏa thuận với Trung Quốc về việc đề cử giám mục. Trong một sự kiện mà Đại sứ quán Mỹ tại Vatican tổ chức, ông Pompeo đã tránh đả kích thỏa thuận của Tòa Thánh nhưng tiếp tục lên án Trung Quốc vi phạm quyền tự do tôn giáo trên một quy mô rộng lớn. Trước những cáo buộc từ phía Mỹ, Vatican cho rằng dù không hoàn hảo, nhưng thỏa thuận với Bắc Kinh là một bước tiến sau hàng thập niên mà những người công giáo Trung Quốc trung thành với Đức Giáo Hoàng đã phải rút vào hành đạo trong bí mật. Đối với Hồng Y Parolin và Tổng giám mục Gallagher, động thái đả kích Vatican của ông Pompeo rất đáng ngạc nhiên vì được đưa ra ngay trước chuyến thăm Roma đã được lên kế hoạch trước của ông. Theo Tổng giám mục Gallagher Sintrich, bình thường ra khi chuẩn bị những chuyến thăm và gặp gỡ giữa các nhân vật cao cấp thì những nội dung trao đổi cần phải được đàm phán trước một cách kín đáo. Đó là một quy tắc ngoại giao. Khi được hỏi là phải chăng những lời chỉ trích thỏa thuận với Trung Quốc là nhằm mục tiêu chính trị ở Mỹ, Hồng Y Parolin cho rằng một số người đã diễn giải như vậy. Nhận xét của ông Pompeo trước hết có mục tiêu chính trị nội bộ. Tôi không có bằng chứng về điều này, nhưng chắc chắn đấy là một cách đánh giá sự việc. Đối với Vatican, thỏa thuận tòa thánh Trung Quốc là một vấn đề không liên quan gì đến chính trị Mỹ. Đây là vấn đề của giáo hội và không nên sử dụng vì những mục tiêu chính trị.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Minh Anh nói về vaccine chống COVID-19, một cuộc đua gay gắt và lột trời của kẻ mạnh. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Trọng Thành. Châu Âu trước đợt dịch COVID thứ 2, Tây Ban Nha thành tâm dịch, Ý bình an, những bài học nào từ hai kinh nghiệm trái ngược. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà giới thiệu xung đột biên giới Ấn-Trung 1001 lý do để Bắc Kinh gây hấn.
Bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng Narendra Modi theo đuổi từ khi ông lên cầm quyền năm 2014 là nguyên nhân khơi lại tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại đường biên giới trên bộ chót vót trên độ cao hơn 4.000 mét trên dãy Himalaya.
Trong một bài viết đăng trên Nguyệt San Le Monde Diplomatique tháng 10 năm nay, giáo sư Vaiju Naravan, trường đại học Ashoka tại Ấn Độ, đã nhận định như trên trong bài phân tích về những nguyên nhân sâu xa dẫn tới xung đột đẫm máu trong đêm 15 rạng sáng 16 tháng 6 năm nay trên vùng cao nguyên Ladakh.
Tác giả bài báo nhắc lại từ sau cuộc chiến hồi tháng 10, tháng 11, 1962, đôi bên đã đồng ý về một đường biên giới chung dưới tên gọi đường kiểm soát thực sự, Line of Actual Control. Có điều đó là một vùng xám mà mỗi bên lại có một cách diễn giải khác nhau, khiến nhiều sự cố từng xảy ra giữa quân đội hai nước trong các cuộc tuần tra tại đường biên giới không chính thức nói trên, New Delhi và Bắc Kinh, trong nhiều thập niên đã tạm gác sang một bên những bất đồng về chủ quyền, những thỏa thuận năm 1988 rồi 1993 và nhất là Hiệp định Khung 2016 cấm quân đội hai bên sử dụng súng ống khi tuần tra tại vùng xám này để giới hạn tối đa rủi ro đổ máu. Thêm vào đó thì Ấn Độ và Trung Quốc đã mở rộng quan hệ từ về mặt văn hóa đến giáo dục, đầu tư, kinh tế, v.v.
Đâu là những nguyên nhân đã đẩy quan hệ song phương đột ngột căng thẳng, nhất là khi mà Trung Quốc thừa biết rằng cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự, Bắc Kinh đều đang ở trong thế thượng phong.
Trước hết tác giả nhắc lại cho dù Bắc Kinh khẳng định không có ý định gây hấn, thế nhưng theo các nhà quan sát thì việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự ở đường biên giới chung không hơn không kém là dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông Tập Cận Bình đang thực sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Hai chuyên gia Prem Shakar Shaha và Victor Gao trong bài tham luận đăng trên trang mạng TheWire.in của Ấn Độ cũng kết luận mục tiêu chiến lược mà quân đội Trung Quốc đang theo đuổi khi chiếm đóng ngọn đồi nhìn xuống hồ Bang Song Tso là để tự vệ và đề phòng bị Ấn Độ tấn công. Kế tới, vẫn theo hai chuyên gia của Ấn Độ và Trung Quốc được giáo sư Naravan trích dẫn, thì hành động hù dọa này của Bắc Kinh nhằm nhắc nhở New Delhi tôn trọng những thỏa thuận mà đôi bên đã ký kết, đồng thời làm xua tan những mối hoài nghi trong đầu giới lãnh đạo Trung Quốc về sự thay đổi trong đường lối đối ngoại của Ấn Độ từ 2014 tới nay.
Vậy thì Thủ tướng Narendra Modi đã làm những gì khiến Bắc Kinh phải lo ngại đến như vậy?
Thứ nhất, chỉ vài tháng sau khi lên cầm quyền vào mùa xuân 2014, ông Modi đã đặt bút ký với Washington văn bản mang tên Tầm nhìn chiến lược chung về châu Á-Thái Bình Dương và khu vực Ấn Độ Dương. Đây là một công cụ cho phép New Delhi bảo đảm các quyền tự do giao thông hàng hải ở Biển Đông. Thứ hai nữa là Ấn Độ được hưởng quy chế đối tác quốc phòng quan trọng của Hoa Kỳ. Điểm thứ ba là New Delhi tham gia các cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ ở Biển Đông và đã mở cửa ở vịnh Bongan đón chiến dịch tập trận Malabar với một loạt các bài tập nhằm phong tỏa eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Đây là nơi mà 90% dầu hỏa của Trung Quốc nhập vào phải đi qua và cũng là cửa ngõ để đưa đến 40% hàng xuất khẩu của Trung Quốc ra với thế giới bên ngoài. Hành động thứ tư khiến Bắc Kinh tức giận là sắc lệnh được Thủ tướng Modi ban hành vào tháng 8 năm ngoái, chấm dứt quy chế tự trị của Jammu và Kashmir, gộp luôn cả lãnh thổ Gilgit do Pakistan kiểm soát và toàn bộ vùng cao nguyên Ladakh vào với bản đồ của Ấn Độ. Cái gai trong mắt Bắc Kinh ở đây là quyết định nói trên của New Delhi bao gồm luôn cả vùng Aksai Chin thuộc cao nguyên Ladakh mà tới nay vẫn do Trung Quốc quản lý. Lý do thứ năm là New Delhi đã không ngừng thắt chặt quan hệ quân sự với Mỹ, Nhật và gần đây nhất là với Úc. Về phần Ấn Độ, chính quyền của Thủ tướng Modi đã bị bất ngờ vì mối căng thẳng với nước láng giềng phương Bắc này, bởi nếu như Bắc Kinh xem chiến lược đối ngoại của New Delhi là những hành động mang tính khiêu khích, thì cũng phải nhìn nhận là Trung Quốc trong quá khứ chưa bao giờ có ý tốt với Ấn Độ. Thêm vào đó, ở thời điểm này vào lúc mà Trung Quốc đang cứng giọng trên tất cả các hồ sơ như Đài Loan và Biển Đông xem qua, tranh chấp biên giới với Ấn Độ thuộc hàng thứ yếu. Nhưng nhìn lại băng giao hai nước trong quá khứ, giáo sư Vajunaran, Đại học Ashoka Ấn Độ đặt câu hỏi phải chăng là Trung Quốc luôn theo đuổi mục tiêu đặt nước láng giềng trong thế bị động thường trực. Năm 1998, khi mà đôi bên đồng ý chọn giải pháp đối thoại hơn đối đầu thì Ấn Độ và Trung Quốc đã có trọng lượng kinh tế tương đương như nhau. Ngân sách quốc phòng của mỗi bên là ở khoảng 20 tỷ đô la. Giờ đây thì GDP của Trung Quốc lớn gấp 5 lần so với của Ấn Độ. Vào lúc mà Bắc Kinh chịu chi ra đến 261 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng thì Ấn Độ lẹt đẹt ở phía sau với vỏn vẹn 71 tỷ. Về tranh chấp lãnh thổ ở đường biên giới chung, đành rằng từ một chục năm qua, New Delhi liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng cho quân đội, nâng cấp các căn cứ quân sự ở tiền đồn v.v. Nhưng thực tế vẫn là quân đội Ấn Độ thua kém rất nhiều lực lượng giải phóng nhân dân của Trung Quốc.
Với thế thượng phong không thể chối cãi vậy, tại sao Trung Quốc thường xuyên gây hấn với đối phương?
Tác giả bài viết trả lời, Bắc Kinh phải gồng mình vì những lý do đối ngoại cũng như là đối nội. Dưới tác động của dịch COVID-19, kinh tế Trung Quốc đang bị chững lại. Bắc Kinh lại bị cộng đồng quốc tế chỉ trích đã xử lý kém cỏi để khủng hoảng y tế xuất phát từ Vũ Hán lan rộng ra toàn cầu. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cảm thấy bị đe dọa trước liên minh giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ, trong lúc mà quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington thì đang xấu đi hơn bao giờ hết. Do vậy, theo giáo sư Naravan, Trung Quốc muốn giết chết từ trong trứng nước mọi tham vọng của Ấn Độ trong khu vực và để đạt được đến đích thì Bắc Kinh sử dụng lại lá bài từng được dùng hồi năm 1962, đó là làm nhục New Delhi. Lần này Trung Quốc dùng đồng tiền để lôi kéo những nước láng giềng của Ấn Độ như Nepal hay Bangladesh về phía mình.
Trước thái độ hung hăng đó của Trung Quốc, Ấn Độ phản ứng ra sao? Tác giả bài viết đăng trên Le Monde Diplomatique, giáo sư Vajunaravan khắt khe không kém với Thủ tướng Modi.
Trước mắt, New Delhi có vẻ chọn giải pháp đối đầu với rất nhiều chênh lệch về tài chính và quân sự mà các bàn thắng đều nghiêng về phía Trung Quốc. Thủ tướng Modi vẫn rất tự tin và tiếp tục đưa thêm quân đến hiện trường. Đây là một tính toán đầy rủi ro. Cho dù các đồng minh thân thiết của Ấn Độ như là Mỹ, Úc hay Nhật Bản đều tuyên bố ủng hộ New Delhi, nhưng đấy chỉ là những tuyên bố bề ngoài. Giáo sư Vajunaravan không tin rằng khi tình hình nóng lên thêm nữa thì các quốc gia này sẽ ra tay cứu giúp Ấn Độ. Về đối nội, uy tín của bản thân ông Modi cũng đang sứt mẻ nghiêm trọng, chính phủ bị suy yếu. Phải chăng do ý thức được điều này và do thận trọng để ngỏ cho mình một ngõ thoát mà Thủ tướng Modi ngay từ hôm 19 tháng 6, tức chỉ vài ngày sau xung đột đẫm máu ở đường giới tuyến, đã bất ngờ khẳng định không một bên nào xâm nhập trái phép lãnh thổ của nước láng giềng. Giới quân đội và ngoại giao Ấn Độ khi đó đã lúng túng với những lời lẽ như trên, trong lúc mà Bắc Kinh thì đã không bỏ lỡ cơ hội để phủi trách nhiệm, gạt bỏ mọi cáo buộc về những ý đồ gây hấn của quân đội Trung Quốc.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam và Anh Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và nhấn mạnh vai trò của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Ủy ban bầu cử Mỹ muốn bổ sung các quy định sau cuộc tranh luận hỗn loạn giữa hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Pháp ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm virus corona trong vòng 24 giờ, số người xét nghiệm dương tính tăng từng ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Washington thất bại trong việc lôi kéo Vatican vào cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Theo dòng thời sự, xung đột biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, 1.001 lý do để Bắc Kinh gây hấn. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Tú Anh.
Điểm báo.
Bạo lực, hỗn loạn, nền dân chủ bị đe dọa. Trận đấu khẩu giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vẫn còn âm hưởng trên báo Pháp hôm nay. Bên cạnh lò lửa Trung Á, khủng hoảng chính trị Belarus, đại dịch Corona và nhân quyền tại Trung Quốc. Cuộc tranh luận Donald Trump-Joe Biden, diễn biến đại dịch COVID-19 và chiến sự tại vùng Thượng Karabakh là ba chủ đề lớn. Bạo lực và hỗn loạn. Trong cuộc tranh luận Trump-Biden, Thổ Nhĩ Kỳ thổi gió vào đám than hồng xung đột ở Thượng Karabakh, hai tựa trên trang nhất của Le Monde. Trong cơn thịnh nộ của cuộc tranh luận đầu tiên, Joe Biden đương cự với Donald Trump, tựa của Le Figaro. Dịch COVID-19, chính phủ Pháp trước giờ quyết định khó khăn, một tựa khác của Le Figaro, trong khi La Croix một lần nữa đặt câu hỏi, khi nào có vaccine?
COVID-19 và các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ là hai quả ngư lôi đánh trúng đặc khu kinh tế thâm quyến, con tàu công nghệ của Trung Quốc. Qua hình ảnh ẩn dụ này, báo Le Monde đưa độc giả đến với đặc khu kinh tế của Hoa Lục nằm sát cạnh Hồng Kông và Macau trong cơn dịch và chiến tranh thương mại.
Có lệnh từ chính phủ Bắc Kinh, đặc phái viên Le Monde được một công ty tại thâm quyến tiếp đón nhưng không trả lời một câu hỏi nào. Đặc khu thâm quyến, soái hàm của công nghệ tiên tiến nhất của Trung Quốc, với 20 triệu dân đang khổ đau vì chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ. Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập vùng kinh tế đặc biệt 26 tháng 8 1980, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post thông báo chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến, nhưng cuối cùng chủ tịch không đến, thủ tướng cũng không. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh với Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định chọn thái độ khiêm tốn, không khoan nhượng trên các vấn đề cốt lõi nhưng cũng không khiêu khích đối phương. Tất cả các đại xí nghiệp hàng đầu của Trung Quốc có cơ sở tại đây đều bị thiệt hại, trừ tập đoàn sản xuất dụng cụ y tế, nắm được thời cơ đại dịch. Huawei đã khuỵu một đầu gối, không tan hàng, nhưng vị thế số 1 về viễn thông trên toàn cầu bị đe dọa nghiêm trọng. Tập đoàn DJI, số 1 về drone tự hành, một phần bị nằm liệt vì chính quyền Mỹ không được phép trang bị sản phẩm của Trung Quốc. Còn Tencent thì tạm thoát nạn trong gang tấc. Dự án lớn của Hoa Lục thành lập một thung lũng silicon bao trùm thẩm quyến Hồng Kông, Macau, phát khởi từ 2017 có nhiều lá chủ bài. Đó là trên lý thuyết, nhân công còn rẻ, cơ sở hạ tầng gồm 5 phi trường, 4 cảng nước sâu, trung tâm tài chính, sòng bạc sang trọng. Nhưng vấn đề của Silicon Valley Trung Quốc không phải là ở hạ tầng cơ sở, mà là vì siêu vi corona. Từ Hồng Kông đến thẩm quyến, làm việc, một doanh nhân phải mất 2 tuần do cách ly. Chiến tranh lạnh và COVID hạ nhiệt tham vọng của nhiều nhà đầu tư. Trung tâm triển lãm quốc tế và trung tâm hội nghị thênh thang 500.000 m², rộng nhất thế giới, có khả năng vượt qua khỏi thử thách hay sẽ bị chôn vùi? Le Monde đã đặt câu hỏi. Theo Giám đốc Phòng Thương mại châu Âu ở miền Nam Trung Quốc, vùng này luôn là nạn nhân đầu tiên khi xảy ra khủng hoảng, nhưng cũng là nơi phục hồi sớm nhất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ Libération ngày hôm nay dành 2 trang báo cùng nhiều tranh biếm họa để chế giễu chế độ Trung Quốc huấn nghệ cho người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng, hạnh phúc của một người bị áp bức.
Được ở miễn phí trong nhà giam, được giáo huấn bằng búa tạ của đảng, nhật báo Thiên Tả nhập đề, không một tuần nào mà không có một báo cáo giúp công luận biết thêm về chính sách đồng hóa thô bạo của Bắc Kinh đối với dân ở Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Để lòn lách bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc, các nhà nghiên cứu, nhà báo quốc tế, nhà phân tích xã hội học, nhân chủng học của nhiều nước trên thế giới đã dày công so sánh, kiểm chứng, lời khai của nhiều nhân chứng khác nhau, xem xét hàng khối tài liệu, thống kê, tham luận, chỉ thị của bộ máy bàn giấy quan liêu Trung Quốc. Mỗi lần như thế, Bắc Kinh la làng cáo buộc tin giả và trục xuất phóng viên nước ngoài, sỉ vả các nhà nghiên cứu. theo Liberation, thế giới tưởng đâu là những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 và quyết định của nhiều hiệu danh tiếng quốc tế ngừng đặt hàng ở Tân Cương sẽ làm Bắc Kinh nương tay bước đối xử khắc nghiệt với các cộng đồng thiểu số. Trái lại là khác, trong một danh sách dài, xin trích một vài con số tiêu biểu theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính trị Úc, ASPI. Tại Tân Cương, đền thờ Hồi giáo, nghĩa trang Thánh Địa bị phá hủy hàng loạt. Từ 2017 đến nay, 8.500 đền thờ mới và cũ, tức là 1/3 cơ sở tín ngưỡng bị san bằng. 8.000 cơ sở khác bị đập phá. Trang trí bên trong nhà dân cũng bị tịch thu trong mục đích gọi là văn minh hóa dân Duy Ngô Nhĩ. Còn Tây Tạng, trong những ngày gần đây, công luận có được báo cáo của nhà nghiên cứu Đức Arjen Zen dựa theo hàng trăm nguồn tin Trung Quốc có kiểm chứng. Trong 7 tháng đầu năm 2020 này, 543.000 nông dân Tây Tạng bị cưỡng bức đưa vào các trại dạy nghề theo mô hình ở Tân Cương với kỷ luật bán quân sự. Sau đó họ bị đưa đi lao động ở các nhà máy, đợt đầu tiên là 50.000 người. Theo Liberation, sự kiện chính quyền áp đặt định mức cũng như biện pháp trừng phạt cán bộ địa phương nếu không đạt chỉ tiêu. Trong vòng vài tháng, hơn nửa triệu người bỏ thôn xóm hay thú chăn nuôi để đi học những nghề không có giá trị cao và để sống ở những thành phố xa lạ, cho phép suy đoán chính sách của Trung Quốc hay ít nhất một phần nào đó mang tính cưỡng bách lao động.
Trở lại với cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ giữa Donald Trump và Joe Biden, báo chí Pháp đều chỉ trích Tổng thống Mỹ đã quá hung hăng và điều này gây quan ngại cho nền dân chủ Hoa Kỳ.
Liberation gọi đó là trận đấu quyền anh. Le Figaro khen cựu phó tổng thống Mỹ cứng cỏi. Le Monde cũng nhận định Donald Trump phá cuộc tranh luận nhưng không khuynh đảo được Joe Biden. Liberation thì lưu ý thái độ của chủ nhân Nhà Trắng dường như không muốn chấp nhận kết quả bầu cử là dấu hiệu nền dân chủ bị suy yếu đi. Le Monde trong bài xã luận, cuộc tranh luận đáng ngại cho nền dân chủ, kết luận như sau. Cuộc đối đầu Trump-Biden rất được quốc tế mong chờ, cũng là hình ảnh của nước Mỹ năm 2020. Năm này bắt đầu với thảm kịch là vụ án truất phế tổng thống, tiếp theo là một loạt bạo động ở thành thị, rồi đại dịch corona và trong bối cảnh đại dịch phản ảnh sự phân cực trong xã hội Mỹ. Còn hai cuộc tranh luận nữa từ nay đến ngày bầu cử, nhưng với những gì diễn ra trong đêm thứ ba vừa qua, không ít nhà bình luận Mỹ tự hỏi có nên ngưng lại hay không, bởi vì chúng ta có quyền thắc mắc với các cuộc đấu khẩu thô bạo như thế, lý trí và dân chủ được gì, Le Monde kết luận.
Chiến sự ở Thượng Karabakh, Nga là nước cung cấp vũ khí cho cả Armenia lẫn Azerbaijan, muốn giữ nguyên trạng để duy trì quyền lợi trong lúc mà Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để đốt lò thuốc súng.
Cuộc chiến đẫm máu ở Thượng Karabakh bước qua ngày thứ tư. Armenia và Azerbaijan tiếp tục cáo buộc nhau muốn chiến tranh. Moscow cung cấp vũ khí cho hai nước, nhưng có căn cứ tại Armenia, bị cáo buộc duy trì tình trạng căng thẳng để bán vũ khí cũng như phát huy ảnh hưởng ở khu vực. Còn Ankara, mục đích rõ ràng là giúp Azerbaijan, đồng minh, đồng đạo và bạn hàng vũ khí chiếm lại vùng cao nguyên Karabakh, theo tuyên bố của Tổng thống Erdogan. Le Figaro trong bài Máy bay tự hành của Baku đốt cháy Thượng Karabakh xác nhận Azerbaijan chiếm thượng phong quân sự.
Liên quan đến khủng hoảng Belarus, sự kiện Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Lithuania và gặp nhà đối lập Belarus Tikhanovskaya mang ý nghĩa chính trị như thế nào? Tờ Le Monde lý giải.
Thông điệp của Tổng thống Pháp là tái khẳng định cam kết của nước Pháp, vai kề vai với phong trào phản kháng tại Belarus, được huy động rầm rộ từ sau cuộc bầu cử gian lận đầu tháng 8. Một điểm then chốt trong cuộc hội kiến Emmanuel Macron và Svetlana Tikhanovskaya không được bình luận với báo chí là lập luận của Tổng thống Pháp đối với thái độ của Tổng thống Nga Putin ra sao. Emmanuel Macron và Svetlana Tikhanovskaya đều đồng ý là phải nhờ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, nhưng Moscow không mặn mà. Thái độ lập lờ của chủ nhân Điện Kremlin không từ chối cũng không chấp thuận để cho Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu làm trung gian hòa giải, tạo giải pháp chính trị, theo Le Monde, là vì từ năm 2000, cơ quan đa quốc gia này tham gia vào công việc quan sát bầu cử bị Moscow nghi ngờ che giấu mục tiêu giúp cách mạng Mao ở các nước ven biển của Nga. Cuối cùng, trong lĩnh vực thể thao, Lysenko tìm hiểu nhờ đâu mà bóng đá Pháp trở thành động cơ xuất khẩu cầu thủ. Trong nhóm được gọi là Big Five, cán cân xuất nhập của 4 nước Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha đều âm. Trong khi đó, Pháp thặng dư đến 359 triệu euro trong 10 năm gần đây. Nói cách khác, Pháp bán cầu thủ nhiều hơn là mua về. Một trong những nỗ lực của Pháp, theo Liseco, là các trường đào tạo mầm non.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Tú Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, vaccine phòng chống COVID-19, một cuộc đua gay gắt và lột trời của kẻ mạnh.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cuộc đua tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19 không chỉ là một thách thức khoa học mà còn mang cả tính chính trị. Nhiều khoản tiền lớn từ các nước được chi ra để đầu tư cho việc nghiên cứu, nhưng cũng để được độc quyền tiếp cận nguồn vaccine quý giá, ước tính lên đến hàng trăm triệu liều. Khi nào sẽ có vaccine, nước nào sẽ tìm ra đầu tiên, giá một liều vaccine là bao nhiêu, việc phân phối nguồn thuốc quý giá này liệu có sẽ được công bằng hay không? Ngần ấy câu hỏi được đặt ra. Với hơn 1 triệu nạn nhân và hơn 33 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn cầu, cuộc đua tìm kiếm một loại vaccine hiệu quả giờ là một ưu tiên của nhiều chính phủ. Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay là nước đầu tiên quyết định cho phép sử dụng vaccine có tên gọi là AD5-nCoV do hãng CanSino của Trung Quốc bào chế cho mục tiêu quân sự. Trung tuần tháng 8, đến lượt Nga gây bất ngờ khi cho triển khai vaccine ứng viên Sputnik V, bất chấp những lo ngại của cộng đồng quốc tế. Rồi tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ làm mọi cách để vaccine ứng viên do hãng Moderna phát triển sẽ được đưa ra thị trường trước khi có bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Về phần mình, chính phủ Anh dự kiến triển khai một vaccine vào cuối năm nay, trong khi đó tại châu Âu, cơ quan quản lý dược phẩm xúc tiến hơn nữa một số loại vaccine đang phát triển. Câu hỏi đặt ra, khi nào thì mới có vaccine thật sự, cuối năm 2020 hay là vào năm 2021 khi có nhiều dự báo mâu thuẫn? Về điểm này, ông Christian Brechot, nhà vi khuẩn học, chủ tịch tổ chức Global Virus Network trên kênh truyền hình RT lưu ý.
Il va pas y avoir un vaccin, mais il va y avoir plusieurs générations de vaccins. Et ce dont on parle pour la fin.
Ở đây tôi muốn nói đến một điểm, sẽ không có một loại vaccine mà sẽ là nhiều thế hệ vaccine. Những loại vaccine mà chúng ta đang nói đến vào cuối năm nay, nếu như họ bào chế được, đó sẽ là những loại vaccine đời thứ nhất, chủ yếu tập trung vào việc bào chế kháng thể. Điều này cũng tốt thôi, vì cũng nên biết là chúng sẽ có một phần nào tác dụng. Loại vaccine có thể rất hữu ích khi tập trung tiêm ngừa chung quanh những ca nhiễm bệnh để kiềm hãm các ổ dịch. Mà chúng ta đã thấy có sự tương quan giữa việc bào chế kháng thể và phòng ngừa, cũng như thời gian phòng ngừa. Cho nên sẽ có những loại vaccine thế hệ thứ hai, nhưng lần này nhắm vào một sự miễn dịch mà người ta gọi là tế bào bẩm sinh. Do vậy, cần phải chú ý đến những điều này. Khi người ta nói đến cuối năm 2020 hay 2021, đấy chưa hẳn là một sự mâu thuẫn.
Việc tìm ra một vaccine chống COVID-19 hiệu quả và an toàn là một nhu cầu cấp bách. Cuộc nghiên cứu không điển hình này đang huy động hàng ngàn nhà khoa học và nhiều nguồn tài trợ công từ nhiều nước giàu có trên thế giới. 9 vaccine từ Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu Âu hiện đã bước qua giai đoạn 3, tức thử nghiệm trên người, để thẩm định mức độ an toàn và tính hiệu quả. Nước nào sẽ tìm ra vaccine trước tiên? Mỹ, Nga, Trung Quốc hay là châu Âu? Thay vì trả lời cho câu hỏi trên, ba nhà quan sát độc lập Pauline Londis, Jérôme Martin và Anne Torreille trên tờ Le Monde cảnh báo cuộc đua vaccine có thể gây tổn hại cho mọi ứng phó tế nhị với đại dịch. Theo các tác giả, nếu như những hứa hẹn do nhiều lãnh đạo thế giới đưa ra hiện vẫn còn xa mới thành hiện thực, thì cuộc đua này dường như để thỏa mãn những chiến lược, thống trị địa chính trị, những lợi ích mang tư tưởng dân túy hay những lợi ích tài chính cho các hãng dược đa quốc gia hơn là vì các lợi ích của cộng đồng. Một quan điểm cũng được bà Nathalie Coutinet, nhà kinh tế học về y tế công, trường Đại học Sorbonne Paris Nord trên đài France Culture đồng chia sẻ.
Ce qui fait que cette course au vaccin, elle devient plus une course aux États, comme vous le disiez, qu'une course aux firmes. Alors évidemment, derrière, il y a des pharmaceutiques.
Chỉ có điều là cuộc đua vaccine này ngày càng giống như một cuộc chạy đua giữa các nước hơn là một cuộc đua giữa các hãng dược. Đó còn là một cuộc đua chính trị để cho thấy là nước nào sẽ có nền công nghệ nghiên cứu tiên tiến nhất, phát triển nhất. Ở ông Trump, có một dạng tự hào dân tộc là có khả năng phát triển loại vaccine này trước tiên. Ông ấy còn hứa với người dân Mỹ là sẽ có vaccine trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2020. Rồi tiếp đến là Putin và cả Trung Quốc cũng có những thông báo. Bắc Kinh còn dùng vaccine như là một vũ khí chính trị, bởi vì trước đó, ngày 27 tháng 8, Canada đã bị rút ra khỏi danh sách các nước có thể tiến hành thử nghiệm trên người vaccine của Trung Quốc, với cớ là Canada giam giữ một công dân Trung Quốc. Rõ ràng là ở đây có một thách thức chính trị rất lớn ẩn sau cuộc đua tìm kiếm vaccine này.
Chưa có lúc nào nghiên cứu khoa học lại tăng tốc nhanh như lúc này. Vẫn theo ba nhà quan sát độc lập trên, ý tưởng nước nào hay nền công nghệ nào sẽ giành được chiến thắng cuộc đua đã khiến người ta quên đi quy mô của những thách thức y khoa được đặt ra cho phát triển vaccine hiệu quả. Một nỗ lực khoa học vốn dĩ đòi hỏi từ 5 năm đến 10 năm nghiên cứu và phát triển, nay rút ngắn chỉ còn từ 1 đến 2 năm. Người ta hẳn không quên việc chủ nhân Nhà Trắng hiện nay đã có những can thiệp thô bạo như thế nào vào công cuộc xử lý dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Mỹ. Thế nên theo bà Anne-Claude Crémieux, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Saint-Louis tại Paris, cũng trên đài France Culture, thì sự việc cho thấy những sức ép chính trị to lớn trong và ngoài nước để có thể về đầu cuộc đua đã làm cho cuộc đấu tăng tốc nhanh hơn nữa. Nhiều nhà quan sát lo lắng rằng trong cuộc tranh đua điên cuồng này mà tư tưởng phải nhanh chân về đầu ngự trị, lý lẽ cạnh tranh tạo cơ hội cho sự mập mờ và thiếu tham vấn giữa các tác nhân, có nguy cơ dẫn đến việc tạo ra những vaccine kém chất lượng, việc đốt cháy các giai đoạn nghiên cứu cần thiết có nguy cơ gây tổn hại cho việc thẩm định tính an toàn và hiệu quả cho một sản phẩm sức khỏe con người. Tư tưởng phải về đầu khiến các nhà bào chế của 8 loại ứng viên vaccine hiện nay chỉ tập trung vào một loại protein của virus mà bỏ qua nhiều hướng khai thác tiềm tàng khác, nhiều hứa hẹn trong dài hạn. Câu hỏi đặt ra, khi có vaccine rồi, liệu người dân có chấp nhận tiêm ngừa hay không? Theo một thăm dò do World Economic Forum thực hiện tại khoảng 30 nước, thì 25% số người được hỏi tỏ ra ngập ngừng hay do dự về việc tiêm ngừa COVID-19. Việc giữ bí mật đề cương nghiên cứu càng làm cho mối nghi kỵ của người dân ngày càng lớn đối với các biện pháp phòng chống COVID-19. Trên các mạng xã hội, các thông điệp chống tiêm ngừa virus corona chủng mới ngày càng nhiều, đôi khi lan truyền cả những giả thuyết cực đoan hay mang hơi hướng của thuyết âm mưu. Sau cuộc đua tìm kiếm vaccine, nhân loại sẽ lại được chứng kiến một cuộc đua khác, đó là cuộc đua sở hữu nguồn thuốc quý giá này. Nhưng với cái giá phải trả là bao nhiêu? Một lần nữa, nhà kinh tế học Nathalie Coutinet khẳng định sự thống trị của luật chơi của kẻ mạnh.
C'est une question extrêmement importante et qui est relativement complexe parce que finalement ça dépend de la firme qui trouvera.
Điều này còn phụ thuộc nhiều vào hãng nào tìm ra được vaccine trước tiên. Khi những hãng dược nộp bằng sáng chế và được quốc tế công nhận, thì bằng sáng chế đó có giá trị toàn cầu, đồng thời cho phép hãng nắm thế độc quyền về những sản phẩm do họ phát triển, và thế độc quyền này cho phép hãng dược ấn định mức giá bán theo ý muốn của mình. Nếu như Moderna hay Pfizer là những hãng dược đầu tiên bào chế được vaccine, thì họ đã tuyên bố rằng mục tiêu của họ là thu lời. Những hãng này cũng có thể đề xuất nhiều mức giá khác nhau tùy theo mức độ phát triển của từng nước, nhưng cũng có nhiều tác nhân khác như AstraZeneca chẳng hạn, thông báo là họ sẽ bán vaccine bằng với giá thành, mức giá thấp nhất cho các nước ở phía Nam nhờ vào các chương trình liên minh nghiên cứu quốc tế và sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm như Bill Gates chẳng hạn.
Nhưng khi nào thì liều thuốc rẻ mới đến tay người tiêu dùng ở những nước nghèo hay những nước đang phát triển? Một điều chắc chắn là những nước giàu có đã có những hợp đồng với các hãng bào chế, đặt hàng trước hàng trăm triệu liều thuốc. Chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới đồng điều hành dự kiến mua 2 tỷ liều vaccine. Chỉ có điều, nguồn dự trữ vaccine cho COVAX còn lệ thuộc nhiều vào những gì còn lại sau các đợt mua hàng với giá cao từ những nước khác, theo như phân tích của ông Vinh Kim Nguyên, đồng giám đốc Global Health Center trên đài RTS của Thụy Sĩ.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Châu Âu trước đợt dịch COVID thứ hai, Tây Ban Nha thành tâm dịch, Ý vẫn bình an. Những bài học nào từ hai kinh nghiệm trái ngược?
Tạp chí Xã hội. Thưa quý vị, cho đến đầu tháng 9 năm 2020 này, giới chuyên gia vẫn còn khá phân vân trước câu hỏi châu Âu có đang bước vào làn sóng COVID thứ hai hay không? Cho đến cuối tháng 9 thì tình hình ngày một rõ, nếu không có các biện pháp kịp thời và phù hợp thì dịch bệnh COVID-19 rất có thể một lần nữa lại khiến châu lục khủng hoảng trầm trọng. Tây Ban Nha đang là tâm dịch, còn nước Ý tương đối bình an. Việc rút ra các bài học từ hai kinh nghiệm tương phản này có thể giúp châu Âu đối phó tốt hơn với đại dịch. Đầu năm 2020, Ý là quốc gia đầu tiên của châu Âu bị COVID-19 tấn công. Vài tuần sau, cùng với Pháp, Tây Ban Nha trở thành nạn nhân. Với mùa lạnh đang tới, châu Âu đang đối mặt với nguy cơ làn sóng COVID thứ hai. Tuy nhiên, mối đe dọa là rất khác tùy theo mỗi quốc gia. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của châu Âu công bố vào ngày 24 tháng 9, thì Tây Ban Nha nằm trong nhóm 7 quốc gia được coi là rất đáng ngại. Ngược lại, Ý nằm trong nhóm 7 nước mà tình hình được coi là tương đối ổn định. Pháp nằm trong số 13 nước còn lại của Liên Âu, tức nhóm mang tên có xu hướng đáng ngại. Tây Ban Nha đứng đầu châu Âu với tổng số 750.000 người dương tính với virus, tăng thêm khoảng 300.000 người trong vòng một tháng vừa qua. Khi đại dịch COVID-19 tràn đến châu Âu, nước Ý vốn được coi là cửa ngõ đầu tiên. Tình hình tại Ý trong tháng 3 là thê thảm, với số người chết có lúc lên tới gần 1.000 người một ngày. Vậy mà giờ đây, tình hình tại Ý được coi là trong tầm kiểm soát. Tinh thần kỷ luật chống dịch mới được hình thành trong thời gian đại dịch hồi đầu năm và văn hóa phổ biến trong xã hội vốn rất coi trọng bảo vệ sức khỏe của người thân trong gia đình, được coi là hai nguyên nhân căn bản. Thông tin viên Eric Senan của RFI từ Roma cho biết cụ thể.
Trước hết là vấn đề tuân thủ kỷ luật. Trước đây, đối với các nước láng giềng, dân Ý vốn được coi là những người không dễ khép mình vào kỷ luật. Đại dịch COVID-19 đã phá vỡ định kiến này và cho thấy là, về mặt y tế, người dân của bán đảo rất xem trọng mối đe dọa dịch bệnh. Ông Jean-Luca, chủ một quán bar, đã không hề do dự khi buộc các khách hàng không mang khẩu trang là phải rời khỏi quán. Đối với vị chủ quán này, thì việc tuân thủ các quy định là điều không thể thương lượng. Theo ông, con đường tốt nhất để đẩy lùi dịch bệnh là tuân thủ các hướng dẫn của giới chức có thẩm quyền về chính trị và khoa học. Một trong những yếu tố giải thích khác cho tình hình dịch bệnh ít lây lan, đó là nỗi lo sợ. Nỗi sợ là một động lực, sợ lây nhiễm cho người thân, sợ bị phạt. Khắp nơi tại Ý, cảnh sát phạt người không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ví dụ như tại Napoli, nơi chính quyền đe dọa phạt người không mang khẩu trang đến 1.000 euro. Tại Ý, gia đình có vị trí rất quan trọng. Ricardo Antonucci, một phóng viên trẻ chúng tôi gặp tại một khu phố nghèo ở Roma, cho biết có một điểm tiêu biểu cho văn hóa cơ bản của người Ý, đó là sự tôn trọng gia đình, tôn trọng những người mà chúng ta chung sống. Người Ý thường sống chung với cha mẹ, với ông bà. Ở đây, chúng tôi có xu hướng tránh tiếp xúc sát, ôm hôn ông bà mình chẳng hạn, tránh có các tiếp xúc gây nguy hiểm cho người thân trong gia đình. Giống như nhiều nước, Ý cũng bị đại dịch tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, các biện pháp nghiêm ngặt mà chính quyền áp đặt ngay từ ngày 1 tháng 3 và quá trình dỡ bỏ phong tỏa được tiến hành một cách có bài bản, dường như đã đóng một vai trò trong việc giảm nhẹ mức độ lây lan của dịch bệnh. Méthodique semble avoir joué aussi
dans le ralentissement de la contagion. Còn về Tây Ban Nha thì sao? Thông tin viên Diane Cambon từ Madrid trước hết cho biết không khí hội hè bất chấp tình hình dịch bệnh được nhiều người coi là nguyên nhân nổi bật hàng đầu.
Samedi soir à Madrid, la place de la Vidée en plein centre de la capitale a des airs de fête.
Một buổi tối thứ bảy tại Madrid, trên quảng trường de la Vida ở trung tâm thủ đô, không khí hội hè, trẻ em chơi trên vỉa hè, hàng quán chật người, xung quanh một bàn ăn, 12 thanh niên tuổi từ 20 tới 25 chia nhau ba chĩa tapa, món ăn khai vị truyền thống gồm tortilla, món bánh trứng omelette của người Tây Ban Nha, chả cá tuyết, mực tẩm bột chiên. Các thực khách hoàn toàn không nhớ gì đến các biện pháp giãn cách tối thiểu. Đối với Susana, một sinh viên ngành kiến trúc thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cô nói, thực ra không có nguy hiểm gì cả, chúng tôi vốn là bạn bè cùng nhóm. Tôi cho rằng tình hình được kiểm soát khá tốt ở đây, chúng tôi cũng không thấy có nhiều người mắc bệnh. Ngoài ra, khi ra ngoài đường, chúng tôi đều đeo khẩu trang. John, một thanh niên khác, ngồi đầu bên kia bàn cho biết, thoạt tiên thì có lo ngại, nhưng theo anh cũng không có cách nào khác, bởi nếu không thì làm thế nào có thể duy trì được các mối quan hệ?
Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với cách giải thích nghiêng về lối sống cá nhân và tập quán truyền thống này. Nhà chính trị học Pháp ông Philippe Moreau de Farge, viện IFRI nhận định là việc sử dụng các yếu tố mang tính văn hóa lối sống để giải thích nguyên nhân dịch bệnh không đủ thuyết phục bởi đây là các yếu tố khó lượng hóa. Mặt khác có thể tìm thấy các hiện tượng tương tự trong nhiều xã hội khác, nhưng không phải xã hội nào cũng gánh chịu mức độ lây lan của dịch bệnh tương tự như Tây Ban Nha. Theo nhà chính trị học De Farge thì cần đặc biệt chú ý đến tình trạng đầu tư thấp cho hệ thống y tế công của Tây Ban Nha do khủng hoảng kinh tế và chính sách khắc khổ đi kèm. Thiếu đầu tư cho y tế cũng có nghĩa là thiếu khả năng phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Thông tin viên Diane Cambon từ Madrid dẫn lại nhận định của giáo sư y khoa Idenfonso Hernandez của Đại học Alicante nêu bật một số nguyên nhân theo hướng này.
Pour lui, d'autres facteurs sont à l'origine du second pic de coronavirus.
Theo ông, có những nhân tố quan trọng khác dẫn đến làn sóng COVID thứ hai này, ví dụ như chính quyền thông tin kém về các biện pháp phòng ngừa. Theo vị giáo sư y khoa, thì các biện pháp được đưa ra là quá chung chung. Chính vì vậy, người dân khó làm theo. Đôi khi người ta bắt buộc phải mang khẩu trang một cách hết sức phi lý trong một số tình huống. Ngược lại, trong một số trường hợp, rõ ràng là có nguy cơ, nhưng việc mang khẩu trang lại không bắt buộc. Dân chúng không còn hiểu là cần phải làm gì cho đúng nữa. Với giới trẻ lại càng như vậy, giới trẻ càng lơi lỏng với các biện pháp phòng ngừa bởi vì họ biết rằng họ rất ít gặp hiểm nguy, ít hơn hẳn so với lớp những người cao tuổi. Một nguyên nhân nữa cũng bị điểm mặt, đó là việc thiếu các phương tiện ngăn dịch. Giáo dục và y tế là thuộc quyền quyết định của mỗi vùng. Trong số 17 vùng tại Tây Ban Nha, mỗi vùng lại có các định hướng đầu tư khác nhau đối với y tế công. Giáo sư Indefonso Hernandez chỉ trích chính sách y tế công của chính quyền vùng thủ đô Madrid từ hàng chục năm nay nằm trong tay phe bảo thủ. Ông nói, Madrid là ví dụ tiêu biểu của tình trạng thiếu các phương tiện chẩn đoán sớm các trường hợp lây nhiễm và việc cách ly những người có tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ. Tại vùng thủ đô, con số người nhiễm virus cao hơn rất nhiều. Hết lưu chứng. Số lượng người dương tính với virus cao hơn, đặc biệt tại các khu phố nghèo, tại vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Madrid. Ở những khu phố này, dân cư thường sống chen chúc và đó cũng là nơi mà mạng lưới y tế tư gần như không tồn tại. Thực trạng này khiến nhiều chuyên gia nhận định đỉnh dịch COVID lần thứ hai này gây thiệt hại nặng nề nhất đối với các tầng lớp dân cư nghèo khó. Đây cũng là những thành phần không có điều kiện làm việc từ xa hay có phương tiện di chuyển riêng.
Qui ne peut privilégier le télétravail ou le transport individuel.
Nhật báo Le Monde trong một bài phân tích cách đây ít tuần cũng nhấn mạnh đến việc Bộ Y tế của chính phủ cánh tả Tây Ban Nha đã có một kế hoạch ra khỏi phong tỏa một cách bài bản với chủ trương gắn liền việc mở lại hoạt động bình thường với việc các vùng có đủ năng lực rà soát, phát hiện người nhiễm virus kịp thời. Tuy nhiên do áp lực của nhiều vùng tự trị và do thiếu đa số tại Quốc hội, chính phủ Tây Ban Nha đã không duy trì được khả năng kiểm soát chiến lược đối phó với dịch bệnh và rốt cuộc đã phải trao quyền lại cho các vùng. Và để có được sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội, chính phủ buộc phải dỡ bỏ tình trạng báo động vào cuối tháng 6, tức sớm hơn dự định một tháng. Từ khi kết thúc mùa hè, Liên hiệp châu Âu được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ với nguy cơ đại dịch COVID-19 trở lại lần nữa. Thực tế là tỷ lệ người có kháng thể với virus gây bệnh COVID-19 hiện nay ở châu Âu mới chỉ dưới 15% dân số, còn xa với mức cho phép miễn dịch cộng đồng. Trong bối cảnh này, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của châu Âu nhấn mạnh đến tính chất dễ tổn thương của toàn Liên Hiệp là ở mức độ cao. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu dành sự chú ý đặc biệt cho nhóm 7 nước rất đáng ngại, đứng đầu là Tây Ban Nha. Tình hình tại một số nước được coi là còn nguy hiểm hơn đỉnh dịch tháng 3 năm nay. Bối cảnh hiện nay khiến châu Âu càng buộc phải rà soát lại kinh nghiệm nhiều mặt của các hiện tượng được coi là thành công hay thất bại trong quá khứ để rút ra các bài học sát sườn nhằm đối phó với dịch phù hợp và kịp thời nhưng không quá mức khắc nghiệt để không làm tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và sự vận hành của xã hội. Kinh nghiệm Đức Bỉ phong tỏa triệt để nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Ngược lại trường hợp Thụy Điển vốn bị phê phán kịch liệt coi như là một biểu hiện thất bại của chiến lược tự miễn dịch cộng đồng cũng bắt đầu được một số chuyên gia yêu cầu xem xét lại.
RFI.
Thưa quý vị, tạp chí Xã hội do Trọng Thành biên soạn đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam và Anh Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và nhấn mạnh vai trò của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Ủy ban bầu cử Mỹ muốn bổ sung các quy định sau cuộc tranh luận hỗn loạn giữa hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Pháp ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ, số người xét nghiệm dương tính tăng từng ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Washington thất bại trong việc lôi kéo Vatican vào cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Theo dòng thời sự, xung đột biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, 1.001 lý do để Bắc Kinh gây hấn. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, nạn chiếm nhà vắng chủ ở Pháp, công luận phẫn nộ vì công lý không phải lúc nào cũng ngả về các nạn nhân. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafophone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.